Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 181. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bắt Chước Chúa phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Sung sướng thỏa vui trong Chúa, không có gì sánh hơn là được ở với Chúa, đi với Chúa. Một phần của chúng ta hiểu điều đó và kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà tôi tưởng phần bên kia, ngay cả những cái câu đó, nó cũng nghĩa là hơi sáo ngữ một tí. Mình biết chứ không phải không, mình muốn chứ phải không, nhưng mà thật hay không cũng biết chắc. Nó không có bình thường trong đời sống của mình. Cho nên kinh nghiệm của chúng ta rằng những điều đó nó phải thật, nó phải bày tỏ ra. Và trong kinh nghiệm của chúng ta, như chúng ta đọc sáng nay, trong sự thực hiện lời Chúa, vâng theo lời Chúa, bước đi trong Chúa, là nơi mà chúng ta từng ngày thực nghiệm điều đó nhiều hơn. Chúng ta trở lại ở trong sách Ê-phê-sô và chúng ta bắt đầu trong đoạn số 5. Hôm nay chúng ta sẽ đọc hai câu đầu tiên trong đoạn số 5 với một cái đề tài hết sức là căn bản nhưng mà cũng hết sức là gọi là ngạc nhiên, đó là bắt chước Chúa. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Mở cho chúng ta một cánh cửa rất là đặc biệt hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được và bước đi. Là Chúa, lời của Chúa mở ra và chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài là thầy dạy chúng con, đem lòng chúng con đến chỗ hiểu biết và giúp sức để chúng con nghe hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Anh chị em trở về trong lớp học của mình sao? Tôi dùng cái chữ trở lại bởi vì tôi nhìn xuống thấy mình học sách Ê-phê-sô này cũng khá lâu. Tại vì nhiều lẽ đạo, nhiều sự sâu nhiệm của lời Chúa. Tôi nói đó để báo trước là hôm nay mặc dù chúng ta chỉ có 2 câu và 3 phần đây thì tôi chỉ đi được có 1 phần rưỡi. Nhưng mà tôi tưởng là khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ tới, nhất là bắt đầu thấy được chiều sâu của bài hôm nay hay là cái lễ đạo hôm nay, chúng ta sẽ ngạc nhiên nhưng mà cũng vui mừng ở trong cái điều mà Chúa gọi chúng ta đi chậm, đi sâu và áp dụng. Vậy hỡi anh em, trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta nối kết đoạn này với lại những điều mà đã đi trước, đó là sự thay đổi mà Chúa muốn làm ở trong đời sống chúng ta, đang làm ở trong đời sống chúng ta và tiếp tục làm ở trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Sách Ê-phê-sô chúng ta tiếp tục nhắc lại, đó là đặt trên căn bản của ân sủng Đức Chúa Trời. Ân sủng đã được bày tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ cách nhưng không, bởi vì ý định đời đời của Chúa, và Chúa trong sự chọn lựa đó đem chúng ta lại ở trong sự hiểu biết, nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Jesus Christ, tin nơi Ngài, có cái quyền ấn chứng và quyền xoáy động của Thánh Linh đặt để chúng ta ở trong hội thánh. Và Chúa làm cái công việc của ân điển đó, đem chúng ta từ những người có tội chết mất đến những người được cứu, bước vào trong sự liên hệ với Chúa, rồi đặt để cho chúng ta mục đích để mà lớn lên sống động ở trong Chúa, trở thành những người càng bước đi càng trở nên tầm thước vóc dạc, không còn như trẻ con nữa, hiểu biết chỗ đứng của mình ở trong cái cộng đồng mà Chúa đặt để chúng ta, thân thể ràng buộc vững bền, cái chỗ lắt léo nối kết như thế nào. Và khi chúng ta đi con đường đó, chúng ta thấy được điều mà chính mình lớn lên và Chúa dùng mình nối kết với những người chung quanh. Cho nên Chúa đang làm cái công việc mà thay đổi chúng ta. Trong đoạn 4 chúng ta đã học về những sự thay đổi đó, từ sự kêu gọi bỏ những sự cũ đi, mặc lấy sự mới, đưa ra cho chúng ta sự học hỏi ở trong Chúa và đo lường ở trong những khía cạnh như là từ nơi lời nói, từ nơi sự cố gắng làm việc trong sự phục vụ, từ chỗ đeo đuổi Chúa, nhất là trong cái phần mà chúng ta để thời gian học về sự yêu thương và sự tha thứ. Tức là Chúa đang làm một cái sự thay đổi và Chúa đang làm cái công việc đó. Sáng hôm nay tới một phần mà sự thay đổi đó làm như là tới một cái tột đỉnh, tới một cái chỗ mà khi chúng ta đọc thấy không biết là cái gì cao hơn, sự kêu gọi nào lớn hơn. Đó là chúng ta ở đây gọi là anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Giống như là Phaolô đang gói ghém hết tất cả những gì mà ông đang nói ở phần trước, dẫn chúng ta đến cao điểm của sự liên hệ với Chúa. Rồi từ nơi đó ông áp dụng về những cái khía cạnh đặc thù ở trong đời sống. Sau đoạn 5 đó thì ông dẫn chúng ta vào chỗ liên hệ của vợ chồng, vào trong bổn phận con cái cha mẹ, vào trong công ăn việc làm của chúng ta, ngay cả chỗ giảng đạo tín lành. Nhưng mà nó ra từ một cái chỗ là đã hiểu biết ân điển Chúa, đi ở trong sự cứu rỗi thay đổi của Chúa, tới chỗ này là chỗ anh em hãy bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu của Ngài. Rồi từ nơi đó phát động ra những khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Mới đọc thì chúng ta thấy hay hay, thấy lạ, nhưng mà suy nghĩ một chỗ thì chúng ta sẽ giật mình. Suy nghĩ cách mà Phaolô nói và dạy ở đây đó, chúng ta phải ngừng lại và ngạc nhiên và phủ phục trước mặt Chúa để mà xin Chúa nắm lấy chúng ta, cho chúng ta có thể hiểu và thực hành. Tại vì chữ bắt chước ở đây, hãy trở nên kẻ bắt chước, có lẽ chúng ta định nghĩa chữ đó trước một tí rồi sẽ thấy được tại sao mà chúng ta cần phải sống động ở chỗ này. Bắt chước thì cũng dễ hiểu, phần tiếng Việt thì nó đơn giản thôi. Nhưng mà tôi không biết là mình nhớ hồi mình còn nhỏ không, cái này cũng nhiều năm, có nhiều người nhiều năm rồi không nhớ nổi, nhưng mà thường thường hồi nhỏ đó mình có cái chữ tiếng Việt gọi là chữ nhái. Mình muốn làm chọc ai giận, tôi có bà dì nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi chuyên môn làm cái này đó là nhái bà. Tức là bà làm gì mình làm y như vậy, bà nói gì mình nói như vậy, bà cử động tay mình cử động như vậy, nghĩa là y chang, làm gì nhái cái đó. Nghĩa là bắt chước là làm y chang, người kia làm điều gì mình làm y như vậy, người kia nói cái gì mình nói y như vậy, người kia bộc lộ phát biểu cái gì mình làm y như vậy. Đó là chữ ở đây. Cho nên khi mà chúng ta hiểu chữ đó rồi thì chúng ta thấy một điều ở đây là một điều hết sức là lạ kỳ, mà một điều hết sức là ngạc nhiên và một điều hết sức là đáng sợ. Vì nếu mà chúng ta nói là hãy bắt chước nhau, hay là hãy nhái nhau, hãy làm như nhau, hay là người đó đi trước mình đi sau theo dấu chân, thì nó dễ hiểu và dễ dàng để chúng ta hiểu. Ở đây ghi làm sao? Hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta dùng chữ hãy làm y chang, hãy theo như là Đức Chúa Trời nói, nghĩa là ở đây là điều gì mà Đức Chúa Trời suy nghĩ mình phải suy nghĩ, điều gì mà Đức Chúa Trời phán dạy ra đó cũng là điều mà mình bày tỏ, điều mà Chúa cư xử mình cũng sẽ cư xử, điều cảm xúc trong lòng Chúa mình cũng sẽ cảm xúc, mục đích của Chúa cũng là mục đích của mình. Sự vui mừng của Chúa cũng phải là cái kinh nghiệm của mình, và sự thánh khiết của Chúa cũng phải là cái điều biểu lộ trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa quyết định làm việc ở trong sự khôn ngoan của Chúa, thì sự quyết định khôn ngoan đó cũng phải bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta ngừng ngay lại và hỏi rằng, wow. Mà đây cũng không phải là chỉ là một điều mà nói là
hãy làm nếu muốn, nếu được.
Đây là một mạng lệnh là anh em sao? Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không có đi nhanh qua được.
Nói rằng cũng tốt, để đó tôi sẽ cố gắng.
Tại vì khi chúng ta nói điều đó là chúng ta không hiểu
mạng lệnh này.
Cho nên chúng ta bắt đầu ngừng lại để mà nói rằng làm thế nào mà chúng ta có thể bước đi ở trong chỗ mà bắt chước Đức Chúa Trời. Mà ở trong đó điều gì ở trong Chúa nó bày tỏ ra trong chúng ta. Những cái gì của Chúa nó giống như điều ở trong đời sống của chúng ta. Và là một điều mà chúng ta thực hành với lại mục đích. Chúng ta mới chỉ nói một vài điều thôi, đó là hành động của Chúa chúng ta phải làm. Ngôn ngữ của Chúa chúng ta sử dụng. Cảm xúc của Chúa chúng ta bày tỏ ra. Mục đích của Chúa chúng ta thi hành. Ngừng lại ở nơi đó thì chúng ta biết rằng đây là một sự kêu gọi cao trọng, lớn lạ và ngạc nhiên là một phần, và đầy sợ hãi cho chúng ta nữa. Cho nên tôi muốn ngừng lại ở đây và cho chúng ta đến với điều dạy dỗ này ở trong cái chỗ nối kết mà chúng ta có thể thấy được. Tôi ghi xuống đây là con đường thay đổi ở trong Chúa. Chúng ta đang nói về sự thay đổi, chúng ta đang nói về công việc của Chúa, và dẫn tới một cái chỗ mà sự thay đổi tột đỉnh ở đây, đó là bắt chước Đức Chúa Trời. Cho nên điểm đầu tiên là thay đổi qua bắt chước Chúa. Rồi thứ hai là thay đổi qua bắt chước yêu thương. Rồi thứ ba là thay đổi qua bắt chước thờ phượng. Nhưng mà chúng ta sẽ chú ý tới cái đầu tiên. Rồi tôi giới thiệu phần số 2 mà thôi. Thay đổi qua bắt chước Chúa, con đường ở trong Chúa, cái cách mà Chúa làm. Thì chữ bắt chước này nhắc lại cho chúng ta phần quan trọng của thế nào để mà chúng ta đi. Nhưng mà bắt chước Chúa thì cái chữ Chúa và cái hình ảnh của Chúa chúng ta phải định nghĩa là làm thế nào chúng ta bắt chước Chúa được. Cho nên ở trong thần đạo thì đưa ra những cái mỹ tính của Chúa hay là mỹ đức của Chúa về bản chất của Chúa. Những cái mỹ đức đó khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rằng có những điều phân biệt ra, là có những điều mà chúng ta có thể bày tỏ được Chúa. Chúa cho chúng ta dự phần hay là Chúa cho chúng ta phản ánh được. Và có những mỹ đức mà nó chỉ riêng của Chúa, hoàn toàn thuộc riêng về Chúa, cách biệt Chúa ra khỏi chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng thờ phượng mà không bao giờ có thể có phần ở trong đó. Cho nên chúng ta muốn nhìn cả hai. Tại vì khi chúng ta nói hãy bắt chước Đức Chúa Trời và chúng ta nói bắt chước thì sao? Phải nhìn đến Chúa. Và khi chúng ta nhìn đến Chúa thì chúng ta phải thấy sự lớn lạ của Chúa và đáp ứng với sự lớn lạ đó, rồi đi những cái bước nào mà bày tỏ ra. Cho nên tôi sẽ nói về những cái mỹ đức của Chúa mà chúng ta không thể theo được, hay là để Chúa biệt riêng Chúa ra và cho lòng của chúng ta phải quỳ xuống trong sự thờ phượng, đáp ứng trong sự tôn vinh. Rồi khi chúng ta hiểu điều đó thì có những cái mỹ đức của Chúa mà chúng ta sẽ thực hành trong đời sống. Mỹ đức đầu tiên của Chúa là sự hiện hữu của Chúa, sự hiện hữu vĩnh hằng của Chúa. Đây là một bản chất của Chúa, nói rằng là Chúa không có một nguồn gốc nào và Chúa tự hiện hữu. Chúa không phải trả lời với ai, Chúa ở trên mọi người, Chúa ở trên mọi vật, Chúa là đấng tột đỉnh. Dĩ nhiên chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà ở đây là đặt để Chúa hoàn toàn khác biệt. Chúng ta ai cũng có chỗ bắt đầu, và vì thế chúng ta tất cả mọi người đều phải trả lời, trừ ra Chúa. Chẳng hạn như chúng ta là chúng ta phải trả lời với cha mẹ mình, hay là có người phải trả lời với chồng, với vợ. Những điều đó chúng ta phải trả lời với những cái tổ chức như là hội thánh hay là đất nước hay là
chủ nhân
của mình. Nhưng mà điểm cuối cùng là tất cả chúng ta phải trả lời với Chúa. Đó là đối diện với đấng đã tạo nên chúng ta. Chúa hoàn toàn cách biệt, Chúa không phải trả lời
với bất cứ ai.
Chúa tự có mặt và ở trong Chúa, Chúa là đấng toàn vẹn ở trong chính Ngài. Và khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó là chúng ta mở ra những tư tưởng mà chúng ta nói phải bắt chước Chúa, đụng ngay cái lẽ đạo rằng Chúa hiện hữu và con không thể nào nối kết được cái điểm đó, con chỉ có thể thờ phượng Chúa ở trong sự hiểu biết đó.
Cho nên đáp ứng đầu tiên với Chúa là thờ phượng.
Khi chúng ta nghĩ về Chúa và những điểm mà chỉ thuộc về Chúa, đặt để Chúa riêng ra, là điểm mà chúng ta quỳ xuống thờ phượng. Và trong cái chỗ thờ phượng đó chúng ta thấy được những chỗ mà chúng ta nối kết. Thứ hai là Chúa đầy trọn trong chính Ngài. Chúa không có nhu cầu gì hết và Chúa không tùy thuộc nơi ai. Chúa là cái nguồn của mọi sự và Chúa không bao giờ nhận điều gì từ nơi bất cứ chỗ nào mà không đến từ nơi Chúa. Tất cả những gì mà trở lại dâng lên cho Chúa, tôn ngợi Chúa đều là những điều mà ra từ nơi Chúa. Đây là lẽ đạo rõ ràng thôi, nó không có điểm gì mà chúng ta chưa hiểu. Nhưng mà suy nghĩ ở trong cái chỗ đó là khi chúng ta nói rằng đến với Chúa và giống như Chúa thì chúng ta hiểu rằng
không, đây là những điều bất khả thi.
Là chúng ta có những nhu cầu và chúng ta luôn luôn tùy thuộc nơi Chúa. Tất cả mọi điều ở trong chúng ta, ngay cả hơi thở của chúng ta, Chúa cất đi là chúng ta nằm xuống liền. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng Chúa độc lập, còn chúng ta không độc lập, chúng ta một lần nữa đến để đứng ở trong sự nối kết của sự nhờ cậy Chúa và tôn ngợi rằng Chúa hoàn toàn riêng biệt. Điểm nữa là sự vĩnh hằng của Chúa. Chúa luôn luôn hiện hữu, Chúa không bao giờ không hiện hữu và Chúa sẽ tiếp tục hiện hữu. Ở trong lẽ đạo này cũng nói thêm một phần đó là Chúa hiện hữu và Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa từ trước đời đời cho tới hiện tại, cho tới tương lai đời đời, Chúa hoàn toàn là Chúa và Chúa không bao giờ thay đổi. Đây là điểm quan trọng, bởi vì cái hình ảnh của chúng ta hay là cái sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa đôi khi không chỉnh mấy chỗ này. Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng ô, Chúa thay đổi, nếu mà mình làm này thì Chúa sẽ đổi, mình làm kia thì Chúa sẽ đổi.
Không,
Chúa không có thay đổi.
Không có điều gì có thể thay đổi Chúa, làm cho Chúa thay đổi.
Chúng ta ở trong cái sự hiện hữu của mình thì chúng ta không phải là đời đời, ở trong cái nghĩa là chúng ta không có vĩnh hằng, nhưng mà chúng ta gọi là sẽ vĩnh hằng. Có những cái thời điểm mà trước đó chúng ta không có mặt, phải không? Nhưng mà từ khi chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ là đời đời. Ở trong sự hiểu biết đó thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải tôn ngợi Chúa, biết rằng Chúa hoàn toàn khác chúng ta, cách biệt chúng ta, và sự cách biệt đó ra từ sự đời đời của Chúa, sự toàn vẹn độc lập của Chúa và sự hiện hữu, tự hiện hữu của Chúa. Có những mỹ đức khác mà nó cũng đến với chúng ta, dạy dỗ chúng ta như là vô sở bất năng. Chúa hoàn toàn quyền năng, không có điều gì mà bất khả thi với Chúa. Chúng ta không bao giờ bắt chước được điều đó, chúng ta không bao giờ có được cái kinh nghiệm đó. Cho nên khi nghĩ tới là phải bắt chước Chúa, chúng ta ngừng lại và nói đây là chỗ tôn ngợi Chúa, đây là chỗ suy tôn. Chúa ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên không có điều đó trong chúng ta được, ngay khi chúng ta thân thể được biến hóa, chúng ta cũng không có khả năng này, hay là biết tất cả mọi sự. Chúa biết tất cả mọi sự, không có điều gì ngạc nhiên Chúa, không có điều gì Chúa phải học thêm, chúng ta luôn luôn phải học. Và khi chúng ta nghĩ tới điều này là cả cõi đời đời chúng ta sẽ học về Chúa, mà học cả cõi đời đời cũng không biết hết về Chúa. Là Chúa lớn tới nỗi mà bây giờ cả đời đời của chúng ta, ngay trong sự hiện diện của chúng ta với Chúa, chẳng bao giờ có thể
thông hiểu hết
tất cả những điều lạ lùng về Chúa. Cho nên những cái điểm kêu gọi này, khi chúng ta tới cái chữ rằng hãy bắt chước Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu ngay rằng Chúa lớn lắm và Chúa khác lắm, Chúa hoàn toàn cách biệt khỏi chúng ta. Và cái điểm đầu tiên để mà có thể nối kết với Chúa là nhận biết sự khác biệt đó, nhận biết sự lớn lạ đó và sống trong sự tôn vinh Chúa. Bởi vì chúng ta thường định nghĩa, hay là cái khuynh hướng của chúng ta định nghĩa Chúa ở trong chiều hướng suy nghĩ của mình chỉ có là tột đỉnh hơn, lớn lạ hơn, tuyệt đối hơn. Nhưng mà nó giống giống mình. Có những chỗ mình nhận biết rằng Chúa chẳng giống chúng ta và chúng ta chẳng có thể nào phản ảnh được Chúa. Trong những cái khía cạnh này, chúng ta chỉ có thể thờ tôn Chúa mà thôi. Cho nên để mà bắt đầu, chúng ta phải thờ phượng. Thờ phượng Chúa mở ra cho chúng ta những cái con đường để đi với Chúa. Nhưng mà có những khía cạnh hay là những cái mỹ đức mà chúng ta, lời Chúa kêu gọi chúng ta bước vào để mà trở nên giống Chúa. Người ta nói bắt chước là phương cách thờ phượng cao hơn hết. Bắt chước là phương cách thờ phượng cao hơn hết. Câu này thường dùng để mà nói về cách mà chúng ta cư xử với nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy mấy thiếu niên của chúng ta bắt đầu mặc áo để đầu giống minh tinh này người kia đó. Thì đó là sự xoáy động của tấm lòng những bạn trẻ của chúng ta muốn trở thành, muốn theo. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu rằng sự bắt chước và sự bắt chước ở trong cái phương cách thờ phượng nó chỉ có thể áp dụng với Chúa mà thôi. Bởi vì chỉ có Chúa mới là sự thờ phượng. Nhưng mà ở trong đó nó cho chúng ta rằng khi chúng ta nhận biết Chúa là ai, cũng như các bạn trẻ của chúng ta đó muốn trở thành cái người đối tượng, cái thần tượng của mình, thì ở trong sự thờ phượng Chúa, hiểu biết Chúa là ai, nó phải khuấy động ở trong chúng ta cái sự đáp ứng đó. Đó là chúng ta muốn trở thành giống Chúa và bày tỏ ra những cái khía cạnh mà Chúa quá lớn, quá đẹp đẽ, nó đụng tới chúng ta, nó khuấy động chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng. Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải đáp ứng ở trong sự nhận biết đó. Thì đọc một vài câu ở đây để chúng ta biết rằng có những phương diện mà Chúa dạy dỗ chúng ta phải trở nên giống Ngài. Xin dở ra ở trong Lê Vi Ký đoạn số 11. Một trong những cái mỹ đức của Chúa đòi hỏi chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải trở nên giống Chúa, đó là sự nên thánh. Có rất nhiều cái mỹ đức của Chúa mà chúng ta được dạy dỗ giống như Chúa, chẳng hạn như sự công bình, hay là sự ghét tội, hay là sự khôn ngoan, hay là sự thành tín, hay là sự nhân từ, tình yêu thương, sự tha thứ, sự nhẫn nại. Những điều này Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Lê Vi Ký thì chú trọng tới, bắt đầu nhắc đi nhắc lại một phần, đó là sự thánh khiết trước mặt Chúa, câu 44, câu 45. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Nghe lại. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm kẻ ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Giê-hô-va đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Dạy cho chúng ta là ở trong sự liên hệ này với Chúa có một điểm mà chúng ta phải bày tỏ ra, đó là sự thánh khiết và cái lý do mà chúng ta phải thánh khiết, và khi chúng ta dấn thân vâng phục thì sẽ kinh nghiệm điều đó và bước ở trong sự liên hệ của Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta ở trong sự thánh khiết đó. Nào, sự dạy dỗ này nó đi nguyên cả Kinh Thánh, lặp đi lặp lại. Tôi chỉ muốn nối kết ở điểm đó vào trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn số 1 câu 14, 16. Nhắc lại điều này để chúng ta biết rằng vấn đề bày tỏ Chúa trong sự thánh khiết là điều căn bản ở trong sự liên hệ đối với Chúa. Phi-e-rơ đoạn 1 câu 14 thì chỉ cho chúng ta điều này. Anh em đã trở nên như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Ở đây cái sự thánh khiết được nối kết với sự vâng phục. Cái sự vâng phục của anh em ở đây nối kết với Đấng mà gọi anh em. Vì sao? Vì lời của Chúa chép cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải giống như Chúa, cho nên trong sự vâng phục đó chúng ta bước đi trong sự giống như Chúa. Thánh khiết giống như Chúa. Thời gian thứ ba phân biệt ra một cách tổng quát cho chúng ta là sự bắt chước này nằm ở trong hai cái khía cạnh, là có những điều hoàn toàn đi thích hợp với Chúa và những điều hoàn toàn trái ngược Chúa. Thời gian thứ ba câu số 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Ông nói rất là đơn giản là trong đời sống của chúng ta, sự bắt chước này nó là một tập quán mà nó chia ra chúng ta là thuộc về Chúa hay không, hay là giống Chúa hay không. Chớ bắt chước điều dữ, vì sao? Những kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời, không có sự liên hệ với Chúa. Bắt chước điều lành, ai sống ở trong điều lành, đi ở trong cái con đường mà Chúa gọi trong sự liên hệ này thì thuộc về Chúa. Không có nghĩa là chúng ta làm lành lánh dữ thì là bước vào trong sự liên hệ, nhưng mà bởi vì chúng ta có sự liên hệ đó và Chúa là lành, là Chúa là thiện, cho nên đời sống của chúng ta bày tỏ điều đó ra. Cho nên sự bắt chước ở đây giúp cho chúng ta hiểu rằng có những khía cạnh hay là có những cái mỹ đức mà khi chúng ta học, Chúa đòi hỏi điều đó xảy ra cho chúng ta. Chúng ta mới nói về sự thánh khiết, chúng ta nói về sự tốt lành. Lát nữa, ở trong sự dạy dỗ đây, chúng ta thấy về sự yêu thương. Chúng ta nói về những điểm như là sự tha thứ. Ngay ở trong câu số 32 mà chúng ta đã học mấy lần về sự tha thứ thì nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Tha thứ như Đức Chúa Trời, bắt chước Đức Chúa Trời, đi ở trong cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cho nên sự bắt chước này nó là điểm mà chúng ta thực nghiệm. Câu hỏi rằng cái lý do nào Phaolô dạy chúng ta phải làm điều đó? Chúng ta đã nghe là như có chép rằng, nhưng mà cái lý do mà Phaolô đưa ra chúng ta ở đây cho chúng ta thấy một cái khía cạnh mà ông muốn nhắc nhở, đó là vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài.
Ngợi khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi con quên Cha, Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay. Chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền. ngài hằng đưa ra trong tay trái luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mưa dâng dâng mát đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài, lòng con nhớ về cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lời tạ ơn Chúa về công.